Chánh văn 7. Lúc bấy giờ, Đại Thông Trí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 16 vị vương tử, tức thời ba phen chuyển pháp luân, 12 hành hoặc là sa môn, bà la môn, hoặc là trời, ma, phạm và các thế gian khác đều không thể chuyển được, nói: đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo khổ diệt. Giảng giải: đây là nói Đức Phật Đại Thông Trí Thắng thọ thỉnh mà thuyết pháp. Ba lần chuyển pháp luân thành 12 hành chính là thuyết pháp tứ đế. Ba lần đó là thị tướng, chỉ rõ tướng tứ đế, khuyến tu và tác chứng, đem chỗ chứng của mình chỉ cho chúng sinh thấy đó là thật, mà sinh lòng tin chân thật chắc chắn. Thị tướng chỉ rõ đây là khổ, tánh của nó bức bách, tức là chỉ bày hình tướng của tứ đế. Khuyến tu chỉ rõ khổ các ông cần phải biết, khuyên mọi người phải nhàm lìa khổ, đoạn trừ các tập, ham mộ nơi tịch diệt và lo tu đạo. Tác chứng tức là ta đã biết, đem cái của mình chứng biết được để chứng minh cho mọi người biết. Hàng nhị thừa, nghe đó theo tiếng liền ngộ, nên gọi là thanh văn. Người xưa giải thích rằng, ba lần chuyển hóa, đó là khiến cho được nhập ba vị kiến đạo, kiến thấy, tu đạo và vô học. Đề cập đến 12 hành, Ngài Tịch Âm cho rằng, nhờ đó khiến cho người nghe pháp phát sinh vô lậu, chân thánh huệ nhãn. Ở trong mỗi đế quán, tam thế là tổng. Lại trong mỗi đế quán, quá khứ là trí, vị lai là minh, còn hiện tại là giác, riêng làm bốn đế. Như vậy, một lần chuyển tổng và biệt gồm bốn hành, nên ba lần chuyển là 12 hành. Đế là thẩm đế, suy xét sự thật. Đế còn gọi là chân thật. Hàng phàm phu ở nơi khổ mà chẳng có biết thật suy xét. Hàng nhị thừa rõ biết là thật mà không biết cái chân thật. Hàng Bồ Tát thì đạt được khổ tánh không. Tánh của khổ vốn không có thật thể, có là do mình chấp mà có ra. Tứ đế tên thì có một, kỳ thật thông suốt cả đại thừa và tiểu thừa. Thế nên Ngài Thiên Thai giải nghĩa tứ đế có bốn nghĩa: sinh diệt tứ đế, vô sinh tứ đế, vô lượng tứ đế và vô tác tứ đế. Tùy theo tứ giáo mà giải thích chẳng đồng. Tạng giáo tiểu thừa chỉ biết sinh diệt tứ đế mà không biết vô sinh tứ đế. Thông giáo tuy biết vô sinh mà chẳng biết vô lượng, vô tác tứ đế. Biệt giáo thì ngộ vô lượng, viên giáo thì ngộ vô tác. Tuy rằng một tứ đế mà đều riêng tùy theo chỗ thấy chẳng đồng. Trong phẩm Phương Tiện, Đức Thích Ca thọ thỉnh thì nói: đem nhất thừa phân biệt nói thành ba. Nay Đức Đại Thông Trí Thắng thọ thỉnh thì nói thẳng: tiểu pháp mà không nói phân biệt. Chính vì hàng hạ căn để giải thích nghi ngày xưa, quyền đó tức là thật. Bởi hàng nhất hướng tiểu thừa chẳng biết đó là quyền, cho nên ở phẩm Phương Tiện đặc biệt vì họ mà khai quyền để hiển bày cái thật. Điều mà hàng thượng căn đã lãnh ngộ, hàng trung căn chưa ngộ ý nghĩa tam giả nhất thật, nên mới nói dụ ngôi nhà lửa, ba xe và một xe, làm cho họ được lãnh ngộ. Nhưng hàng tiểu thừa tuy biết xưa là quyền mà chẳng biết quyền tức là thật, cho nên Đức Phật thuyết dụ dược thảo, dùng một trận mưa vô tư, ba thứ cỏ, hai thứ cây đều tùy theo căn tánh của nó mà được thấm nhuần. Đó là để hiển bày pháp vốn là một, chỉ vì căn cơ nên có sai khác đó thôi. Hàng trung căn tuy ngộ mà hạ căn còn nghi, chẳng đạt được ý chỉ pháp thì có một, mà căn cơ thì sai khác. Cho nên, Đức Phật Thích Ca mới dẫn chứng nhân duyên thuyết pháp của Đức Đại Thông Trí Thắng thuở xưa, cũng là để hiển bày pháp của Phật nói chỉ có một. Đây chính là ứng với cái ý một trận mưa của dược thảo dụ. Thế nên, hôm nay Phật Đại Thông Trí Thắng thọ thỉnh thuyết pháp chẳng nói là phân biệt thuyết tam thừa, mà chỉ nói thẳng pháp tứ đế, tùy theo căn tánh mà được lãnh ngộ. Vì thế mà có đại thừa và tiểu thừa chẳng đồng nhau. Về pháp tứ đế, chỉ có một, nhưng đối với hàng tiểu thừa, khi nghe thì ngộ được lý sinh diệt. Thông giáo nghe thì ngộ lý vô sinh, biệt giáo nghe thì ngộ lý vô lượng, viên giáo nghe thì ngộ lý vô tác tứ đế. Đó chẳng phải là pháp chỉ một mà căn cơ thì khác hay sao? Nên Kinh Hoa Nghiêm gọi đó là tứ thánh đế. Chỗ tu của hàng địa thượng Bồ Tát cũng là pháp tứ đế, huống gì là bậc tiểu thừa ư? Cho nên, Đức Như Lai thuyết pháp, cánh cửa trí huệ của Ngài khó hiểu khó vào, chính là ở đây vậy. Chánh văn 8. Và rộng nói pháp 12 nhân duyên, vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, tử, ưu bi, khổ não. Vô minh diệt thời hành diệt thời thức diệt thời danh sắc diệt thời lục nhập diệt thời xúc diệt thời thọ diệt thời ái diệt thời thủ diệt thời hữu diệt thời sinh diệt thời lão, tử, ưu bi, khổ não diệt. Đức Phật ở trong đại chúng, trời, người, khi nói pháp đó, có 600 muôn ức na do tha người, do gì không thọ tất cả pháp mà ở các lậu tâm được giải thoát, đều đặng thiền định sâu màu, 3 món minh, 6 món thông, đủ 8 giải thoát. Lúc nói pháp lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, có nghìn muôn ức hằng hà sa na do tha chúng sinh, cũng bởi không thọ tất cả pháp mà nơi các lậu tâm được giải thoát. Từ đây nhẫn sao, các chúng thanh văn đều vô lượng vô biên, không thể tính kể được. Giảng giải, đây là mở rộng hơn về tứ đế, tức nói pháp 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là pháp trung thừa, có hai cách quán, cách lưu chuyển và quán hoàn diệt. Từ vô minh duyên thành đến sinh tử ưu bi khổ não là cách quán lưu chuyển, mở rộng hơn về khổ đế và tập đế là nhân và quả của thế gian. Quán từ vô minh diệt cho đến ưu bi khổ não diệt là cách quán hoàn diệt, nói rộng về diệt đế và đạo đế là nhân quả của xuất thế gian. Hàng tiểu thừa lấy tập đế làm gốc của khổ. Tập đế gồm có ba độc, tham, sân, si, các phiền não. Hàng trung thừa, bích chi thì nói nhân của tập đế là tam độc và các phiền não. Đây là sâu đến nguồn mê, cho nên vì hàng lợi căn mà nói. Vô minh nghĩa là diệu tánh của nó vốn là minh, chỉ vì một niệm vọng động làm tối tâm mờ ám bổn tính viên minh nên gọi là vô minh. Hành, bởi bản thể vốn sáng suốt nhưng vì nhân nơi vô minh khuấy động mà sinh lưu chuyển nên gọi là hành. Thức, vì dời đổi bản thể sáng suốt kia do đó mà trí chuyển thành thức, gọi là hành duyên thức. Ba chi phần này làm nhân khởi nghiệp trong quá khứ. Có nhân, tức có quả, nên thức này chính là nguồn gốc kết tập cho sinh tử, kiết sinh thức. Danh sắc, trí vốn là vô danh, vô tướng, nay thức lại dinh lấy nơi tứ đại sắc tâm hòa hợp, nên có danh có tướng, vì vậy gọi là danh sắc. Lục nhập, lúc ban đầu thọ thai vốn là thọ hình, an trụ trong thai, tướng ngưng hoạt đã vào nơi thai thì năm thất, 35 ngày, lục căn lần lần mới được đầy đủ, nên gọi là lục nhập. Xúc, chỗ lãnh nạp của cảm giác, lục căn được đầy đủ, hình thành xuất thai, căn cùng giới trần giao tiếp nhau nên gọi là xúc. Thọ, chỗ lãnh nạp của xúc, cảnh thuận hay nghịch gọi là thọ. Năm chi phần này là cái quả trong hiện tại. Ái, do vì lãnh thọ nên phát sinh ra ái. Thủ, vì chấp chặt nơi ái nên gọi là thủ. Hữu, do nơi thủ dẫn đến tạo nghiệp, đã tạo nghiệp thì có quả theo chẳng mất nên gọi là hữu. Ba chi phần này là nhân của hiện tại. Sinh, do vì có nghiệp nhân thì nghiệp quả sẽ theo sau đó gọi là sinh. Sinh duyên và lão tử, vân vân, đây là hai chi phần của quả vị lai. Ba đời tuần hoàn sinh tử tương tục, cùng kiếp chẳng dứt. Do đó, làm nhân duyên cho sinh tử, các thứ khổ chung lại làm hai đế, khổ đế và tập đế. Hàng trung thừa tu đoạn, chỉ quán nơi vô minh, một khi đã diệt thì 11 chi phần khác đều diệt. Như cây ngã, gốc rễ đứt thì nhánh lá đồng thời ngã. Đó là công hạnh tu đoạn của hàng lợi căn. Đây là hai đế sao, diệt và đạo. Vì thế trong kinh văn nói, rộng nói pháp 12 nhân duyên là vậy. Đức Phật ở trong đại chúng, trời, người, khi nói pháp đó, có 600 muôn ức na do tha người, do vì không thọ tất cả pháp, mà ở các lậu tâm được giải thoát, đều đặng thiền định sâu màu, 3 món minh, 6 món thông, đủ 8 giải thoát. Lúc nói pháp lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, có nghìn muôn ức hằng hà sa na do tha chúng sinh, cũng bởi không thọ tất cả pháp, mà nơi các lậu tâm được giải thoát. Từ đây nhẫn sau, các chúng thanh văn đều vô lượng vô biên, không thể kể tính được. Nói về hội ban đầu chúng nghe pháp được lợi ích, nói không thọ tất cả pháp là ngộ được lý không. Nói các lậu là chỉ cho lậu có ba thứ: dục lậu, vô minh cõi dục, vô minh lậu và hữu lậu ở cõi vô sắc và sắc giới. Ngày nay nói tâm được giải thoát, tức chỗ gọi là chi mạc phiền não đã dứt, còn căn bản vô minh chỉ phục mà chẳng khởi, ví như cỏ bị đá đè chứ chưa chết hẳn. Đây gọi là giải thoát. Do vì chưa đoạn trừ vô minh nên chưa phải là đại giải thoát. Nói thiền định, ba minh đều là quả chứng được của hàng nhị thừa. Nói pháp lần thứ hai, lần thứ ba là nói các hội kế tiếp, cũng nói các pháp tứ đế, 12 nhân duyên mà hàng tiểu thừa được độ rất đông, nên gọi là không thể tính kể được. Chánh văn 9. Bấy giờ, 16 vị dương tử đều là đồng tử mà xuất gia làm sa di, các căn thông lanh, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường trăm nghìn muôn ức các đức Phật, tịnh tu hạnh thanh tịnh, cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bạch cùng Phật rằng: Thưa Thế Tôn, các vị đại đức thanh văn vô lượng nghìn muôn ức đây đã thành tựu xong, Đức Thế Tôn cũng nên vì chúng con nói pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con nghe xong đều đồng tu học. Thế Tôn, chúng con có chí mong được tri kiến của Như Lai, chỗ nghĩ tưởng trong thâm tâm Đức Phật tự chứng biết cho. Lúc đó, 8 muôn ức người trong chúng của Chuyển Luân Thánh Dương dắt đến, thấy 16 vị dương tử xuất gia, cũng tự cầu xuất gia. Vua liền thuận cho. Giảng giải: Đây là các dương tử thỉnh Phật thuyết pháp Đại Thừa. 16 vị dương tử ban đầu bỏ những tham ái, thân cận Đức Phật Đại Thông Trí Thắng và thỉnh Ngài chuyển pháp luân. Chỗ thỉnh của các vị đó đầu tiên chỉ nói rằng làm an ổn cho hàng trời, người. Tuy không nói là tiểu thừa mà ý là ở nơi tiểu thừa. Cho nên, Đức Đại Thông Trí Thắng trước nói Pháp Tứ Đế và Thập Nhị Nhân Duyên. Như ngày nay, Đức Thế Tôn ban đầu thuyết Kinh A Hàm là tiệm giáo, hàng tiểu thừa đã được độ rồi. Thế nên, các dương tử đều là đồng tử mà xuất gia, đặc biệt thỉnh Phật thuyết Đại Pháp Vô Thượng Bồ Đề thành Phật. Tự trình bày thâm tâm bổn nguyện, thì chí nguyện thành Phật của các vị đó chẳng phải là chỗ hiểu biết của hàng nhị thừa. Cho nên, các vị dương tử mới vì thỉnh Phật vậy. Còn nói các dương tử xuất gia là biểu tượng cho các thức xuất triền. Các thức đã chuyển hóa rồi thì các phiền não căn bản và chi mạc đồng thời đều chuyển để làm diệu dụng chân trí. Cho nên chuyển luân dương chỗ mang theo thần dân có 8 muôn ức, 80.000 người thảy đều xuất gia. Bởi vì các thức đều chuyển thành trí dụng, bèn trở thành chân nhân thành Phật. Đó là lý do thỉnh Phật thuyết Pháp Đại Thừa. Chánh văn 10. Bấy giờ, Đức Phật nhận lời thỉnh của Sa Di, qua hai muôn kiếp sau mới ở trong hàng bốn chúng nói Kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát, Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đức Phật nói Kinh đó xong, 16 vị Sa Di, vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đồng thọ trì đọc tụng thông thuộc. Lúc nói Kinh đó, 16 vị Sa Di Bồ Tát thảy đều tinh thọ, trong chúng thanh văn cũng có người tinh hiểu. Ngoài ra, nghìn muôn ức loại chúng sinh đều sinh lòng nghi lầm. Phật nói Kinh đó suốt 8.000 kiếp, chưa từng thôi bỏ. Phật nói Kinh đó xong, liền vào tịnh thất trụ trong thiền định 84.000 kiếp. Bấy giờ, 16 vị Bồ Tát Sa Di biết Phật nhập thất trụ trong thiền định vắng bặt, mỗi vị đều lên pháp tòa cũng trong 84.000 kiếp, vì bốn bộ chúng rộng nói phân biệt kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Mỗi vị đều độ 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh, chỉ dạy cho được lợi mừng, khiến phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Đại Thông Trí Thắng Phật qua 84.000 kiếp sau từ Tam Muội dậy, qua đến pháp tòa mà ngồi an lành, khắp bảo trong hàng đại chúng, 16 vị Bồ Tát Sa Di này rất là ít có. Các căn thông lẹ, trí huệ sáng láng, đã từng cúng dường vô lượng nghìn muôn ức số Đức Phật. Ở chỗ các Đức Phật thường tu hạnh thanh tịnh, thọ trì trí của Phật, để chỉ dạy chúng sinh, làm cho vào trong đó. Các ông phải luôn luôn gần gũi mà cúng dường các vị ấy. Vì sao? Nếu hàng thanh văn, duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di đó nói mà thọ trì không mất, thời người đó sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trí huệ của Như Lai. Phật bảo các tỷ kheo, 16 vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. 600 muôn ức na do tha hằng hà sa chúng sinh của mỗi vị Bồ Tát hóa độ đó đời đời sinh ra đều cùng Bồ Tát ở chung. Theo nghe pháp giới Bồ Tát thảy đều tin hiểu, nhờ nhân duyên đó mà đặng gặp 4 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chẳng ngớt. Giảng giải. Đoạn này nói về Đức Đại Thông Trí Thắng thọ thỉnh mà nói đại pháp, nhưng đã nhận lời mà còn trải qua 2 muôn kiếp mới nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là chờ thời kỳ thành thục rồi mới nói. Cũng như ngày nay, do vì Đức Phật kia thọ mạng rất dài, nên thời gian chờ đợi cũng lâu, điều ấy tự nhiên. Nói diệu pháp này, riêng có 16 vị dương tử, làm chúng đương cơ cho nên có thể thọ trì. Ngoài ra, các chúng sinh khác đều sinh lòng nghi hoặc. Đó chính là những hạt bụi sót lại của đương thời, trở thành chúng đương cơ ngày nay. Vì những người nghi hoặc đã đông mà thời gian thuyết pháp lâu dài đến 8.000 kiếp. Nay nói kinh này chẳng đầy 2 năm mà cơ duyên đã hết. Đặc biệt ước về duyên thuần thục, duyên thành Phật, đó chính là đây. Còn những người chưa thuần thục thì làm duyên chủng cho tương lai. Đức Thích Tôn nói kinh này rồi, không bao lâu liền vào Niết Bàn. Đó là do duyên giáo hóa đã mãn. Còn Đức Phật Đại Thông Trí Thắng lại vào Tịnh Thất nhập định là do để chờ sự thành thục của 16 vị dương tử. Ngài muốn đem diệu pháp truyền nối vô cùng, chỗ gọi là Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Các vị dương tử nói kinh Pháp Hoa thuở đó chính là thủy tổ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Từ khi thành Phật độ sinh đến nay chưa ra ngoài nơi Đại Thông Tam Muội. Đức Phật Đại Thông Trí Thắng nhập định 84.000 kiếp, tiêu biểu cho 84.000 phiền não của chúng sinh, là cánh cửa thiền định của chư Phật, làm trí dụng hiệu hạnh của Bồ Tát, cho nên có thể độ 600.000.000 na do tha hằng hà sa chúng sinh. Đó là tiêu biểu cho chuyển lục thức phiền não chi tế đều là diệu hạnh thành Phật, làm cho tất cả đều phát tâm Bồ Đề. Thế mới biết, những chúng sinh nghi hoặc, nếu không nhờ thiện tri thức thường huân tập cho thiện pháp, thì làm sao có thể sinh chánh tín. Thật khó tin khó hiểu, nên trong hội này còn có những chúng thối tịch. Đức Đại Thông Trí Thắng xuất định ấn chứng cho 16 vị Sa Di Bồ Tát đã khéo nói pháp yếu. Ngài dặn dò trong chúng cần phải luôn luôn thân cận cúng dường, chính là duyên chủng của ngày hôm nay. Vì sao? Nếu hàng thanh văn duyên giác cùng các Bồ Tát có thể tin kinh pháp của 16 vị Bồ Tát Sa Di đó nói mà thọ trì không mất, thời người đó sẽ đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trí huệ của Như Lai. Là giải thích ý dạy phải thân cận, do vì hàng tam thừa chỉ có thể tin thuyết lý của 16 vị Sa Di này sẽ được ích lợi lớn, đó là trí huệ của Như Lai, và chính là lý do Phật dạy khiến phải thân cận. Phật bảo các tỷ kheo, 16 vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. 600.000.000 na do tha hằng hà sa chúng sinh của mỗi vị Bồ Tát hóa độ đó, đời đời sinh ra đều cùng Bồ Tát ở chung. Theo nghe pháp với Bồ Tát, thảy đều tin hiểu. Nhờ nhân duyên đó mà đặng gặp 40.000.000 các Đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn chẳng ngớt. Là biểu thị ngày xưa đã làm duyên chủng cho ngày nay. 16 vị Bồ Tát thường nói diệu pháp giáo hóa chúng sinh đời đời chẳng xa lìa. Lâu dần rồi tự tin, chính là hiển bày công năng văn huân, nghe và huân tập diệu pháp. Trải qua nhiều đời, gặp nhiều Phật, đến nay kể chẳng hết được. Để hiển bày nguồn gốc diệu pháp từ đó thẳng đến nay, đó là nhân duyên không nhỏ vậy. Chánh văn 11. Các tỷ kheo, ta nói với các ông, 16 vị Sa Di đệ tử của Đức Phật kia nay đều chứng đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đang nói pháp trong cõi nước ở mười phương, có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ Tát thanh văn để làm quyến thuộc. Hai vị Sa Di làm Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là A Súc ở nước Hoan Hỷ, vị thứ hai tên là Tu Di Đảnh. Hai vị làm Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng. Hai vị làm Phật ở phương Nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên là Thường Diệt. Hai vị làm Phật ở phương Tây Nam, vị thứ nhất tên là Đế Tướng, vị thứ hai tên là Phạm Tướng. hai vị làm Phật ở phương Tây. Vị thứ nhất tên là A-di-đà, vị thứ hai tên là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. Hai vị làm Phật ở phương Tây Bắc. Vị thứ nhất tên là Đa-ma-la Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông. Vị thứ hai tên là Tu-di-tướng. Hai vị làm Phật ở phương Bắc. Vị thứ nhất tên là Dân Tự Tại, vị thứ hai tên là Dân Tự Tại Dương. Một vị làm Phật ở phương Đông Bắc, hiệu Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy. Vị thứ 16, chính ta là Thích Ca Mâu Ni Phật ở nước Ta Bà, thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Giảng giải. Đoạn này nói 16 vị dương tử do công đức thuyết kinh Pháp Hoa đều được thành Phật, thị hiện tám phương danh hiệu chẳng đồng, đó là tùy theo đức hạnh để xứng danh. Các nhà giải xưa căn cứ theo bát quái để giải thích vốn có lý do, mà người học thì không phối hợp được. Ý nói người giải thì hữu lý, còn người học đạo thì đem chỗ này gá vào chỗ kia nên bị sai lầm. Đức Thích Ca thị hiện nơi cõi Ta Bà, còn gọi là cõi Kham Nhẫn, đặc biệt tùy theo nơi bổn nguyện, cho nên ở trong thế giới giáo hóa chúng sinh khó nhẫn. Nếu chẳng có lòng bi sâu, thệ nguyện lớn, thì ai có thể chịu được như vậy? Phẩm Như Lai Thọ Lượng Đức Phật nói, thật ta thành Phật nhẫn lại đây, đã vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp. Ở đây nói, ta thành Phật trong cõi Ta Bà, là muốn nói rằng Đức Thích Ca là ứng thân của Phật Tỳ Lô Giá Na, thế mới biết cả ba thân đồng một thể, lâu và gần, tình đều mất. Đây là lực bất tư nghì của Phật dạy. Chánh văn 12. Các tỷ kheo, lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn hằng hà sa chúng sinh, vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, theo ta nghe pháp. Những chúng sinh đó đến nay còn có người trụ bậc thanh văn, ta thường giáo hóa pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những bọn người này đáng dùng pháp đó mà lần vào Phật đạo. Vì sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin, khó hiểu, vô lượng hằng hà sa chúng sinh được hóa độ trong thuở đó chính là bọn ông, các tỷ kheo, và sau khi ta diệt độ, các đệ tử thanh văn trong đời Nhị Lai. Giảng giải. Đây là Đức Thế Tôn thuật lại những việc ngày xưa, chính là duyên chủng cho ngày nay. Đức Phật chỉ dùng diệu pháp làm chủng tử nhất thừa, giáo hóa vô lượng chúng sinh đều theo Phật phát tâm Bồ Đề. Ngày nay vẫn ở địa vị thanh văn, đều nói rằng từ đó về sau thoái đọa. Đoạn trước đã nói, ngày xưa ta dạy chí nguyện về Phật đạo, mà nay các ông đều quên mất. Do đó, nên Phật mới dùng diệu pháp giáo hóa các ông, khiến cho hết thảy đều được thành Phật, mà các ông đều quên. Vì thế, ngày nay, ta phải dùng pháp tam thừa giáo hóa chỉ dạy, khiến cho các ông lần lần thành tựu Phật đạo. Nhân duyên thuở xưa rõ ràng, mà các ông chỉ chấp vào cái quyền ngày xưa, chẳng đạt được nghĩa chân thật của Như Lai. Đó là lý do vì sao trí huệ của Như Lai khó tin, khó hiểu. Những chúng sinh giáo hóa lúc bấy giờ, tức là hàng đệ tử hiện tiền được Phật giáo hóa, ngày nay duyên đã thuần thục, là thời kỳ đắc đạo. Ngoài ra, những người chưa được thọ ký mà nhân ngày xưa vẫn còn sẽ làm duyên cho tương lai. Ở đời vị lai, sau khi ta diệt độ, làm thanh văn đệ tử là các ông vậy, há lại có mê nơi bổn nhân đó ư? Chánh văn 13. Sau khi ta diệt độ, lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hạnh của Bồ Tát, tự ở nơi công đức của mình được tưởng cho là diệt độ, sẽ nhập Niết Bàn. Ta ở nơi nước khác làm Phật lại có tên khác, người đó dù sinh lòng tưởng là diệt độ nhập Niết Bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí huệ của Phật, được nghe kinh này, chỉ do Phật thừa mà được diệt độ, lại không có thừa nào khác, trừ các đức Như Lai phương tiện nói pháp. Giảng giải. Đây là nói rộng về nhân duyên độ sinh cho đời vị lai. Những đệ tử được ta giáo hóa, đời này chẳng có thể thọ hết sự giáo hóa của Phật. Nếu sau khi ta diệt độ, có người không tin kinh này, tham trước nơi tiểu thừa, thì ta ở nước khác làm Phật, lại có danh hiệu khác để làm nhân duyên độ thoát, liền ở nơi cõi nước khác giáo hóa, cũng từ kinh này mà vào Phật đạo. Không có thừa nào khác, ngoại trừ các thuyết phương tiện. Do đó nên biết, chư Phật độ sinh thành Phật đều lấy kinh này làm cứu cánh. Nói ở cõi nước khác làm Phật, như trong kinh Hoa Nghiêm ở phẩm danh hiệu, Phật nói, Phật có 400 ức 10.000 danh hiệu, đều tùy cơ ứng hiện mà có khác nhau. Dù danh hiệu có sai khác, mà thực chất không hề khác, đều dùng danh hiệu Pháp khai thị Phật huệ cho chúng sinh.